USD nên đọc như thế nào? Chắc là không ít người trong chúng ta gần đây nghe đài và nhất là xem TV, thấy nhiều người đọc tổ hợp ký hiệu tắt USD là USD. Cách đọc ấy thoạt nghe thấy có vẻ hay hay, thậm chí được coi là rất khoa học nữa. Vì vậy mà nó được khá nhiều người, kể cả các quan chức, sử dụng và có chiều hướng gia tăng. Vậy cách đọc như thế có nên chăng? USD là ký hiệu viết tắt của tổ hợp từ United States Dollar. Trong đó United States có nghĩa là nước Mỹ, còn Dollar là từ chỉ đơn vị tiền tệ của Mỹ. Một đô la gồm 100 sen và cũng đã rất quen thuộc với nhiều nước, trong đó có nước ta. Tuy nhiên, ngoài Mỹ, còn rất nhiều nước khác trên thế giới lấy đô la làm đơn vị tiền tệ. Và ta thường thấy các đơn vị viết tắt có ký hiệu D ở cuối. AUD, đô la Australia. SD, đô la Singapore. HKD, đô la Hồng Kông. NZD, đô la New Zealand, vân vân. Cách dùng D để ký hiệu đô la cũng mới chỉ xuất hiện trên báo chí và văn bản giao dịch ngoại hối, chủ yếu là tiếng Anh gần đây. Chứ ở Mỹ và rất nhiều nước Âu Mỹ khác, người ta vẫn dùng ký hiệu chữ S gạch dọc xuống để chỉ đồng tiền nước mình. S gạch dọc xuống bằng S bằng Soles, một đơn vị tiền tệ cổ La Mã. Và vì vậy, dù viết tắt là S gạch dọc xuống, người ta vẫn đọc theo tên của đồng tiền nước đó đang dùng. Chẳng hạn, S gạch B đọc là Peso Bolivia. S gạch M đọc là Ringgit Malaysia. RD S gạch dọc gọi là Peso Cộng hòa Dominicana. S gạch dọc P đọc là Escudo Bồ Đào Nha. NZ S gạch dọc đọc là Đô la New Zealand, vân vân. Ngoài S gạch dọc ra, dĩ nhiên cũng còn các ký hiệu chỉ đơn vị tiền tệ khác, tuy không phổ biến, như bảng Anh, Yên Nhật, Re là rupee Ấn Độ, và gần đây, đồng Euro châu Âu. Nếu chúng ta để ý, thì ký hiệu S gạch dọc vẫn được nhiều công ty, tổ chức nước ngoài dùng để chỉ tiền đồng Việt Nam, như đội đoạt Đinh Hiêu Cúp Việt Nam được nhận cúp và một bảng ghi 120 triệu S gạch dọc, tức là 120 triệu đồng Việt Nam chứ không phải là 120 triệu đô la. Xem thêm Hồ Hải Thụy từ S gạch dọc đến V, Ngôn ngữ và đời sống, số 3 năm 1995. Xong có lẽ để tránh nhầm lẫn và để đơn giản trong xử lý văn bản, ký hiệu S gạch dọc không phải lúc nào cũng dễ tìm trên máy tính. Thay cho US S gạch dọc, AS gạch dọc và cả VN S gạch dọc, người ta đổi thành USD, đô la Mỹ, AUD, đô la Australia, VND, đồng Việt Nam. USD, theo chúng tôi nên đọc thẳng thành đô la Mỹ thì nó hoàn toàn thông dụng trong giao tiếp tiếng Việt, không hề gây nhầm lẫn. Hơn nữa, đọc USD không hề tiết kiệm hơn về mặt phát âm, đều đọc thành ba âm tiết. Đấy là chưa nói là nếu đọc theo tiếng Anh thì USD phải đọc là USD mới chính xác. Cũng phải nói thêm rằng, do vị trí, giá trị lưu thông phổ biến trên thế giới, đô la Mỹ thường được người Việt nói tắt là đô la hoặc ngắn hơn nữa là đô. Dĩ nhiên là những đồng đô la khác ít thông dụng hơn, thì khi nói đến, bao giờ cũng có một định ngữ chỉ tên nước đi kèm. Chẳng hạn, đô la Canada, đô la Hồng Kông, đô la Singapore. Cách đọc đô la Mỹ thay cho USD cũng là một cách đọc thống nhất với cách đọc các đồng tiền nước khác ta vẫn dùng. BD đọc là bảng Anh, không đọc là BD. Bảng Anh cũng có khi còn được viết tắt là GBP. WK đọc là đồng quân Hàn Quốc, không đọc là VKK. GPI dài đọc là yên Nhật, không đọc là GPE. Hiện tượng đồng dạng khác nghĩa và đồng nghĩa khác dạng của câu đố. Một, câu đố là những câu văn ngắn có vần điệu mô tả một sự vật hay hiện tượng nào đó nhằm để đố người khác giải xem mình định nói về cái gì. Dĩ nhiên muốn làm được điều này, người đố không thể mô tả mọi sự vật một cách đơn giản như lối nói thông thường, cũng không thể nói thật thà quá. Thế thì còn gì là đố nữa? Đố là phải luôn tìm ra những cách nói mới lạ, lắt léo theo nhiều dạng, nhiều phương thức nhằm đánh lạc hướng người đoán. Song lắt léo là mấy thì người đố cũng phải tuân theo luật chơi, tức là hướng suy luận phải theo một logic nào đó của hiện thực, để nếu giải được, cả hai bên đều chấp thuận. Đây là một hình thức sử dụng ngôn ngữ rất hàm súc, uyển chuyển tới mức tài tình của nhân dân ta. Lời đố có ý nghĩa như một kiểu định nghĩa sự vật theo cách tư duy dân gian. Trong bài này, chúng tôi chỉ nêu lên một thủ pháp khá quen thuộc và thú vị. Việc sử dụng hiện tượng đồng dạng khác nghĩa và đồng nghĩa khác dạng trong các câu đố dân gian Việt Nam. 2. Có lẽ ít người nông dân Việt Nam nào lại không biết đến một câu đố về một vật dụng rất quen thuộc đến cuộc sống hàng ngày của mình. Chiếc cối xay lúa. Sừng sững mà đứng giữa nhà, thể ai động đến thì òa khóc lên. Câu đố này đã đưa vào sách giáo khoa tiểu học, và cho dù hiện nay, chiếc cối xay tre thủ công đang mất dần, nhường chỗ cho máy xay máy xát hiện đại, thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra và giải nghĩa nhanh chóng câu đố trên. Cấu trúc của câu đố vừa ngắn gọn, vừa dân dã, vừa dễ hình dung. Đó là một vật dụng vào loại lớn về kích thước. Sừng sững, thường có mặt trong gia đình, đứng giữa nhà. Khi có tác động của con người thì tạo ra tiếng động có cường độ khá lớn, bất ngờ. Òa khóc lên. Trong các đặc điểm đó, có một đặc điểm mà ta sẽ bắt gặp ở một loạt câu đố có cấu trúc đồng dạng khác. Sừng sững mà đứng giữa trời, miệng như cánh phản, nuốt người như không. Là cái nhà. Sừng sững mà đứng giữa nhà, ai vô không hỏi, ai ra không chào. Là cái cột nhà. Sừng sững mà đứng cạnh nhà, khi mưa khi gió theo ra ngoài đồng. Là cái áo tơi. Rõ ràng là trong một loạt câu đối trên có cùng một dạng cấu trúc như nhau, đều là hai câu lục bát, và câu đầu lặp lại gần như nguyên văn, sừng sững mà đứng. Lặp như vậy nhưng không dễ giải chút nào. Vì nếu không từng trải và không giàu liên tưởng thì rất khó đoán. Ai đã từng ở nông thôn, ở những nhà cổ thì mới hiểu cái gì sừng sững đứng giữa nhà, ai vô không hỏi, ai ra không chào. Đó là những cột cái đứng giữa gian nhà chính làm trụ. Những cái cột lim to im lìm, chắn lối đi chính là mấu chốt của hướng suy đoán. Hay những câu đố sau đây có hình thức gần như đồng dạng hoàn toàn. Trong nhà có bà to đầu, là cái bình vôi. Trong nhà có bà ăn cơm trước, cái đũa cả. Trong nhà có bà hay la liếm, là cái chổi. Trong nhà có bà hay lạy là cái cối giã gạo. Vân vân. Như vậy, trong nhà có khá nhiều bà hiện diện, mỗi bà một chức năng và người nghe phải ngẫm xem cái chức năng ấy ứng với đồ vật gì. Ai hay ăn cơm trước, ai hay la liếm, ai hay lạy. Tưởng đơn giản nhưng đoán ra cũng đau đầu ra phết và phải huy động khá nhiều tri thức hiểu biết mới lần ra được. Hoặc các biến thể đồng dạng đều bắt đầu bằng xưa kia, sau đây. Xưa kia em ở bụi tre, mùa đông gấp lại, mùa hè mở ra. Là cái quạt. Xưa kia em trắng như ngà, vì chân quân tử em đà thâm thâm. Là cái chiếu. Xưa kia em ở trên rừng, khi xuống hạ bạn tuổi chừng 60. Làm cho lỡ đất long trời, bao giờ 90 thì người mới tra. Nghĩa là giả, là chày giả gạo. Có thể tìm ra rất nhiều các cấu trúc lặp lại như vậy, thường là câu mở đầu. Mình đen như quạ. Bốn câu là cái thoi. Mình thì mảnh khảnh. Bốn câu là cái xa kéo sợi. Mình bằng quả ớt. Hai câu là ngọn đèn. Mình voi đuôi chuột. 6 câu, cái xa khi kéo sợi, vân vân. Mỗi một câu đố lại có một cấu trúc logic khác nhau, tạo ra cảm nhận vừa quen vừa lạ. Nếu giải mã được hướng này mà lại đem áp dụng cho câu đố khác thì ta sẽ bị nhầm ngay. Lúc đó, người giải lại phải tìm ra một chìa khóa mới mới hy vọng giải nghĩa được. Muốn vậy, ngoài kinh nghiệm, vốn sống, người giải phải thật tinh ý, giàu óc phán đoán. 3. Lại có những câu đố chỉ cùng một sự vật nhưng lại được cấu tạo bằng các nội dung rất khác nhau. Đây là những câu đố về con chó. Đứng thì thấp, ngồi thì cao. Đầu làng đánh trống, cuối làng phất cờ, trống đánh đến mô, cờ phất đến đó. Khen ai dạ sáng như đèn, tối trời như mực, biết quen mà mừng. Trùng trục như con chó thui, chín mắt, chín mũi, chín đuôi, chín đầu. Là con chó thui. Vân vân. Đúng là mỗi câu đố khai thác một đặc điểm của con chó giữ nhà. Tư thế, đặc điểm cấu tạo cơ thể, năng lực phát hiện người lạ khác thường. Đặc điểm nào cũng độc đáo và được thể hiện qua lối nói đượm vẻ hài hước, dí dỏm, đọc nghe rất sinh động, thú vị. Giáo sư Ninh Viết Giao đã thống kê là riêng về miếng trầu, người Việt đã có tới 11 câu đố khác nhau. Còn chiếc điếu hút thuốc lào thì có tới 15 cách đố. Riêng câu đố về ngọn đèn, một biểu tượng quen thuộc của người Việt thì được thể hiện rất lạ. Không có tôi, đuôi cả nhà. Ngày búp, đêm nở. Bằng cái hạt cây, ba gian nhà đầy, còn tỏa ra sân. Vừa bằng hạt máu, sáng 6 gian nhà. Hai câu đố cùng về chuyện ăn cơm cũng rất thú vị. Năm thằng vác hai cây tre, đuổi đàn trâu bạch vào khe ào ào. Thuyền sứ chèo tre, hô quân ta hè, đút vô lỗ hổng. Rồi câu đố về hai bàn tay, có tới 7 kiểu đố. Một cây mà có 5 cành, nhúng nước thì héo, để dành thì tươi. 2 năm rõ 10, còn người còn của. Có 10 người thợ, làm đủ mọi bề, vân vân. 4. Quả là có rất nhiều cách đố dựa trên sự liên tưởng trong tư duy người Việt. Cấu trúc câu đố theo những mô típ khá phổ biến và do đó có sức sản sinh cao. Người ta có thể căn cứ vào mô hình đã có để sáng tạo tiếp những cách đố mới, thường là khó hơn, nhờ đó mới hy vọng qua mắt người giải. Dĩ nhiên, muốn hiểu cặn kẽ để mà giải đố, người xem phải thể hiện trí thông minh nhanh nhạy, tài phán đoán chính xác. Trong những cuộc vui ngày xưa, cha ông ta còn tổ chức thi giải đố nhanh. Ai đoán trước mà đúng sẽ có giải thưởng. Ấy vậy mà, nhiều câu đố trùng lặp tưởng chừng dễ giải, lại làm cho nhiều người lúng túng, có khi mắc bẫy, đi lạc hướng suy luận. Câu đố chính là kho tàng mang đậm tư duy và bản sắc dân tộc. Chim và mùa trong tiếng Việt xưa nay. Nước Việt Nam vốn dĩ bắt nguồn từ một nền kinh tế thuần nông. Hiện nay, đất nước chúng ta đang tiến lên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng vẫn còn hơn 80% dân số gắn bó với nghề nông. Nhà nông mà cuộc sống gắn liền với ruộng vườn, hiển nhiên là rất quen với khái niệm vụ chim và vụ mùa. Mà có lẽ không riêng nhà nông, mỗi chúng ta cũng rất quen thuộc với hai tiếng chim và mùa. Trong Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học xuất bản năm 2002, thì chim dùng để chỉ lúa hay hoa màu gieo cấy ở miền Bắc Việt Nam vào đầu mùa lạnh, khô, tháng 10, tháng 11, và thu hoạch vào đầu mùa nóng, mưa nhiều, tháng 5, tháng 6. Còn mùa dùng để chỉ lúa gieo cấy vào đầu hay giữa mùa mưa, tháng 5, tháng 6, thu hoạch vào cuối mùa mưa hay đầu mùa khô, tháng 10, tháng 11. Với ý nghĩa như vậy, ta dễ dàng nhận thấy một điều. Chim và mùa là hai thời vụ cấy trồng, thu hoạch kế tiếp, luân chuyển nhau, cứ thế lặp đi lặp lại theo chu kỳ nông nghiệp hàng năm, trong quan niệm nói chung của dân gian ta. Vụ chim cho chí vụ mùa, từ đông rét giá đến mưa vào hè. Ca dao. Quê mình hai vụ mùa chim, lúa thêm thắm ngọn, hoa thêm thắm vòng. Hoàng Trung Thông. Với thời tiết khắc nghiệt, nhất là thời tiết miền Bắc, thì cây lúa dưới tay người nảy mầm, sinh trưởng thật vất vả. Đúng là một nắng hai sương, chịu cảnh chim khê mùa thối. Vụ chim thì khô hạn, vụ mùa lại úng ngập. Đó là nghịch cảnh thời tiết không thuận hòa cho công việc gieo trồng, khó làm ăn. Người nông dân vất vả lam lũ trên luống cày mà được hạt thóc, đâu có dễ chim mất đàn chim, mùa mất mùa. Chế Lan Viên. Ai đã từng sống ở những nơi được gọi là vùng chim trũng, vùng ngập nước liên tục trong năm, mới thấy hết nỗi gian nan cơ cực của cảnh cấy cày thời xưa. Một năm chỉ gieo được một vụ chim. Còn vụ mùa đành bỏ trắng vì mưa bão ngập lụt khắp đồng. Những là sóng lớn gió to, vật vờ lúa hiểu nỗi lo của người. Tháng 5 rồi lại tháng 10, câu ca dậy sớm tiếng cười thức khuya. Lê Đình Cánh. Chỉ nói gọn là chim mùa là người Việt cũng hình dung ra tổ hợp đó dùng để chỉ chung vụ chim và vụ mùa. Hai vụ này gần trùng với thời điểm tháng 5 và tháng 10, và vì vậy người ta đã sử dụng các tổ hợp này như một cặp đồng nghĩa. Vụ chim tháng 5 sánh với vụ mùa tháng 10. Tay tôi còn bón còn chăm, thì đồng còn có tháng 5, tháng 10. Đinh Nam Khương. Quả là một sự đồng nhất rất thú vị dựa trên một sự liên tưởng giàu tính hiện thực. Ta thường hay nghe nói, để tháng 5 hay tháng 10 gặt hái xong thì làng mình sẽ mở hội dân cơm mới, lúc ấy tha hồ vui vẻ nhé. Chỉ nghe thế là ta đã hiểu người nói đang nói về hai vụ chim mùa. Tuy nhiên, cảnh đồng chim bao giờ cũng gợi lên một hình ảnh đặc trưng của nhà nông vất vả, tảo tần. Khi đồng chim mà được mùa thì coi như năm đó nhà nông thắng lợi. Ở Thanh Hóa hồi trước có câu, được mùa nông cống sống mọi nơi. Với hàm ý là, đất kém màu mỡ và hay bị thiên tai, bão lụt như vùng trũng nông cống mà còn được mùa, thì các nơi khác có điều kiện thuận lợi hơn, chắc chắn không bị thất bát, được mùa to là cái chắc. Mùa xuân đó con chim én mới, rộn đồng chim chớp chới trời xanh. Ồ tiếng hát vui say con chim chiền chiện, trên đồng lúa chim xuân trao mình bay liện. Tố hưởng. Tiếng reo vui của nhà thơ giữa cánh đồng chim ở trên tạo ra một hình ảnh rất sinh động, rất đẹp về cảnh đổi đời của nông thôn ta sau cách mạng tháng 8. Cánh chim chiền chiện trao nghiêng trên cánh đồng lúa chim xanh mượt mà đã nói lên tất cả. Đó là sự hứa hẹn một vụ chim bội thu đang đến gần, một cuộc sống no ấm đang về. Người nông dân Việt Nam theo cách mạng từ mùa thu năm ấy đã rũ bùn đứng dậy sáng loà. Với tư cách người làm chủ, họ đã dần khuất phục được thiên nhiên, biến cuộc đời tối tăm cơ cực năm xưa trở nên đầy đủ, hạnh phúc. Và cánh đồng lúa chim đang ngấp nghé đầu bờ, bỗng như nghe tiếng sấm mở cờ mà lên. Thế là con người đã góp phần làm đổi thay cảnh vật, trời đất theo ý mình. Bóng dáng hai vụ chim mùa vẫn còn đấy, nhưng đã hoàn toàn khác trong nhịp sống đổi thay hàng ngày hôm nay. Dân có ruộng dập dìu hợp tác, lúa mượt đồng ấm áp làng quê, chim mùa cờ đỏ ven đê, sớm hôm tiếng trống đi về trong thôn. Tố hữu. Chim mùa đã đi từ cuộc sống năm xưa đến cuộc sống ngày nay với một diện mạo mới, nét nghĩa mới. Diện mạo của cuộc sống con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, mà chính họ là chủ thể sáng tạo cuộc sống, đồng thời là chủ thể sáng tạo nên tiếng Việt thêm giàu có và ý vị hơn. Tiếng Việt quanh nồi bánh chưng. Nói đến Tết Nguyên Đán, mỗi người dân Việt Nam chúng ta không thể không nói đến bánh chưng. Bánh chưng cùng với bánh tét, bánh dày là một đặc sản độc đáo nhất của người Việt. Ở mỗi nhà, nhất là ở các vùng quê nông thôn, cảnh mọi gia đình tất bật chuẩn bị cho một cái Tết trong những ngày cuối năm thật gần gũi, thân thuộc. Cảnh mọi thế hệ trong gia đình quây quần bên nồi bánh chưng đỏ lửa. Ngoài trời kia, mưa phùn đang rơi trong heo may xe lạnh cuối đông, gợi lên một không khí sum vầy, ấm cúng đặc biệt lạ lùng trong đêm 30 Tết. Có rất nhiều từ ngữ liên quan đến Tết đã hết sức gần gũi trong cộng đồng tiếng Việt, và cũng đã được các nhà văn, nhà ngôn ngữ đây đó nói nhiều. Lần này, chúng tôi chỉ xin góp vui cùng các bạn vài chuyện nhỏ, trong lúc ngồi chờ bánh chưng chín. Sao lại là thừa và là trừ hay cộng? Nhiều em nhỏ đã tròn mắt hỏi người lớn như vậy khi nghe nhắc tới cụm từ phút, hoặc giờ, hoặc lúc, giao thừa hay đêm trừ tịch. Giao thừa là thời khắc thiêng liêng nhất. Một năm chúng ta chỉ chứng kiến một lần. Nó trôi qua nhanh đến nỗi nhiều người không dám đi ngủ, cố thức hoài vì sợ không có cơ hội chứng kiến. Nhưng sao lại gọi là giao thừa, chứ không phải là giao thiếu? Trong trí óc non nớt của trẻ thơ có thể có thắc mắc như vậy. Đây là một từ Hán Việt gồm hai thành tố. Giao có nghĩa là đang xen nhau, thay nhau, nối tiếp nhau hoặc trao cho nhau. Như trong các kết hợp, giao dịch, giao điểm, giao phó. Còn thừa có nghĩa là gánh vác hay kế tiếp, thừa kế, thừa hành, thừa lệnh, thừa kế. Giao thừa có nghĩa chung là nhận lấy sự chuyển giao. Theo quan niệm tín ngưỡng dân gian, thì thời khắc cuối cùng của năm cũ, đúng 12 giờ đêm ngày 30 tháng Chạp, là lúc mà hai vị thần cai quản thiên hạ, gọi là ông hành khiển, một cũ và một mới, làm công việc bàn giao và tiếp nhận mọi việc trông coi nơi hạ giới. Vào giờ này, người ta làm lễ cúng thiên địa, xôi gà, thủ lợn, rượu hoa, nước lã, vàng mã, để cầu mong các vị thần ban cho mình tài lộc và hạnh phúc trong năm mới. Do vậy mà lễ cúng được thực hiện lộ thiên ngoài trời. Vì theo quan niệm, hai vị thần này phần vì bận, không ghé thăm lâu, phần vì kiêng bàn thờ tại gia, vốn chỉ dành để cúng lễ ông bà tổ tiên. Đêm trừ tịch cũng chính là đêm 30 tháng Chạp. Theo nghĩa Hán Việt, trừ là bỏ đi, qua đi, tịch là đêm. Nghĩa chung của trừ tịch là đêm của năm sẽ qua đi. Vậy nói đêm trừ tịch là người Việt ta đã dùng thừa một chữ đêm. Ta nghe đã quen đến nỗi nếu chỉ nói trừ tịch không có vẻ chưa trọn ý. Về mặt ngôn ngữ học, đó cũng là một độ dư cần thiết. Khi đã dùng quen, ta có thể chấp nhận vì thành tố này mang sắc thái nghĩa bổ trợ. Như ta vẫn nói, cây cổ thụ, thụ bằng cây, bà quả phụ, phụ bằng người phụ nữ, ngày sinh nhật, nhật bằng ngày. Lỡ lời thành ra mất vợ. Có một đôi uyên ương tìm hiểu nhau đã lâu, đến độ chín. Họ chỉ còn chờ sang năm mới là họ nhà trai sẽ chính thức ngỏ lời, mang chà rào rớp ngõ nhà gái. Đêm 30 Tết đã vào khuya. Mọi người trong gia đình, người lớn thì đang bận bịu lo nốt một số công việc, dọn dẹp cho gọn ghẽ. Bọn trẻ thì mệt quá đều lăn ra ngủ cả. Chỉ có chàng và nàng ngồi canh nồi bánh chưng. Làm lụng cả ngày, lại hơi đói bụng, chàng thèm ăn một cái bánh chưng cóc, loại bánh nhỏ, do về cuối không đủ gạo nên gói nốt quá. Bèn rủ rỉ với nàng. Em ạ, hôm nay mọi cái xong xuôi thư thả rồi. Anh và em chờ khi nào bánh chín, chúng mình cùng làm một cái nhé. Nói rồi, anh ta hăm hở chuẩn bị phản để vớt và ép bánh chưng. Anh không ngờ rằng cô gái trẻ đẹp ngồi lặng người đi trong góc bếp. Cô nghĩ đến ý định làm một cái của anh ta mà giận tím mặt. Ừ thì cả hai đã tìm hiểu lâu rồi, tình duyên của cả hai sắp đến ngày nên hoa nên quả. Nhưng vốn là một cô gái nết na, gia giáo, cô không thể chấp nhận cái trò chim chuột xó bếp như gợi ý của người yêu. Ai lại hồ đồ bệ rạc thế? Gieo thoi trước chẳng dữ dàng, để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai? Truyện Kiều. Không nói một lời nào, cô đùng đùng bỏ ngay về nhà giữa trời đêm, làm anh chàng nọ ngỡ ngàng, đứng đực như cây nêu ngày Tết. Chàng đâu có hiểu là mình đã lỡ lời khi đưa ra một cấu trúc mơ hồ vào loại oái oăm bậc nhất của tiếng Việt. Trong tiếng Việt, chúng ta có từ làm thường được sử dụng với nghĩa dùng công sức tạo ra cái trước đó không có, như làm nhà, làm đồ chơi, làm bánh. Nhưng làm cũng kết hợp với các động từ để tạo ra một nghĩa mới. Làm một bát, nghĩa là ăn một bát. Làm một cốc, nghĩa là uống một cốc. Làm một giấc, nghĩa là ngủ một giấc. Làm một keo, nghĩa là vật một keo. Làm một chuyến, nghĩa là đi một chuyến, vân vân. Trong đó, kết hợp làm một cái lại mơ hồ, đa nghĩa hơn nhiều. Nó sẽ có nghĩa khác trong mỗi bối cảnh khác nhau. Có thể làm một cái là ăn một cái bánh. Thôi cứ làm một cái bánh đi cho đỡ mệt. Hay mua một cái tivi. Đến SEA Games này, nếu đủ tiền, mình sẽ làm một cái tivi. Và cũng rất có thể suy luận như cô gái, nếu một đôi lứa yêu nhau thuận tình là một cái hôn và hơn thế nữa. Chà, sao rắc rối thế? Nhưng cái rắc rối kia có khi lại đắc dụng trong những tình huống tế nhị. Chàng trai háu đói nọ đâu có học được chữ ngờ. Nhất ngôn hữu xuất, tứ mã nan truy. Một lời trót nói, bốn ngựa không đuổi được. Chàng có biết đâu sự lỡ lời tai hại đó có thể dẫn đến việc mất vợ như chơi. Câu đối mang theo cả nền văn hóa. Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh. Đó là câu đối miêu tả đầy đủ nhất 6 món ăn, vật dụng cần thiết cho một cái Tết xưa. Ngày nay, chúng ta không còn thói quen đốt pháo nữa. Để đảm bảo an toàn, thì 5 thứ còn lại cũng đủ mang lại một hương vị Tết đậm đà bản sắc dân tộc lắm rồi. Cây nêu dựng trước sân nhà có giá trị trừ ma quỷ, đưa đường cho các cụ về nhà ăn Tết cùng con cháu. Câu đối treo trang trọng nơi gian giữa, hai bên bàn thờ thờ cúng tổ tiên. Trên nền giấy đỏ, người ta thường chép hai câu đối ngắn gọn, hàm súc với hai vế đối nhau chặt chẽ. Đó là những tổng kết, những chiêm nghiệm, những mong muốn tốt đẹp nhất cho mọi người trong năm mới. Nhìn câu đối, ta thấy hồn dân tộc sáng bừng trên giấy điệp. Hoàng Cầm. Dĩ nhiên, bánh chưng với thịt mỡ, dưa hành là những món ăn không thể thiếu. Bánh chưng gói bằng gạo nếp cái, luộc rền. Khi bóc ra, phía ngoài xanh mướt màu lá dong, thơm một mùi rất đặc trưng, quyến rũ. Còn thịt mỡ và dưa hành là hai thứ ăn rất hợp. Nó có giá trị không chỉ hợp khẩu vị ẩm thực dân gian mà lại rất hợp với nhu cầu dinh dưỡng. Dưa hành nén kỹ, chua dịu, hơi cay, có tác dụng đưa đà trong bữa ăn, rất có lợi cho tiêu hóa. Đặc biệt là các món giò, nem, ninh, mọc hay món thịt mỡ thái dày vốn nhiều chất béo, khó tiêu. Hóa ra, ông cha ta cũng biết chọn món ăn đi cùng nhau một cách khoa học đấy chứ. Mâm cỗ mỗi gia đình ngày Tết hội đủ mọi món tự cấp tự túc. Cây nhà lá vườn của kinh tế nông nghiệp. Thịt các loại, cá tôm, rau củ các loại. Nhất là rau thơm thì hết sức đa dạng. Khi bày ra, ta có một mâm cỗ đủ đầy, nhiều món ăn, nhiều màu sắc. Chỉ nhìn qua đã thấy hấp dẫn. Các món ăn trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam vừa kể, rõ ràng ẩn chìm trong đó tất cả những tinh hoa văn hóa của người Việt. Nó vừa là tín ngưỡng, là văn hóa thẩm mỹ, là văn hóa ẩm thực. Và xa hơn, nó hàm chứa trong mình những triết lý sâu xa về con người và trời đất núi sông.